Namo tassa bhagavato arahato sammā buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Dasa namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
Dạ, hôm nay con xin đọc câu hỏi ạ. Dạ, kính chào thầy. Con muốn hỏi, khi con nghe thầy giảng, con buồn ngủ. Con đã tập trung chú tâm, mắt nhìn, tai nghe, hít thở để có thể chú tâm, nhưng con vẫn buồn ngủ và ngủ gật. Vậy buông để trở về với tâm trong sáng thì con sẽ ngủ luôn ạ. Tương tự trong đời sống hàng ngày, có những lúc con không thể tập trung được vào công việc, con cần chú tâm, vậy con phải làm sao ạ?
Buồn ngủ thì nó có nhiều lý do. Có thể là do cái cơ thể đang cần ngủ. Có thể là bởi vì do nhiều công việc hay là cái gì đó căng thẳng. Khi mà mình căng thẳng là nó sẽ rất là dễ buồn ngủ. Nhưng mà buồn ngủ thôi, chứ còn ngủ lại không được, ngủ lại khó ngủ. Nếu mình cho nằm ngủ là ngủ cũng được, nhưng mà lại buồn ngủ, thì như vậy là cái thần kinh là hơi bị stress, là bị gì đó, bị căng thẳng gì đó, nên dễ buồn ngủ. Có trường hợp thứ hai là buồn ngủ là bởi vì do mình không có quan tâm đến một vấn đề gì đó. Ví dụ như bây giờ mình xem phim chẳng hạn. Mà nếu một cái phim đó nó không có thích hợp với mình, nó chán, mình không thích cái loại phim đó, tự nhiên mình coi mình buồn ngủ. Nhưng mà nếu cái phim đó nó rất là hấp dẫn với mình thì coi là không thể nào buồn ngủ được. Thì có thể là khi mình nghe pháp nhưng mình thấy là cái pháp đó nó không có phù hợp với mình. Cho nên là khi mà thầy giảng á, thì ai ngủ là thầy cứ để cho ngủ. Bởi vì như vậy là có thể một là họ đang mệt mỏi, hai là cái pháp nó không thích hợp với họ, cho nên họ cứ để cho họ ngủ chứ không cần phải thức dậy. Nhiều khi người ta mệt, cũng có trường hợp là người ta muốn nghe pháp nhưng mà cơ thể đang mệt, cho nên là nó sẽ buồn ngủ. Cho nên cái đó là một cái khách quan tự nhiên, mình cứ để tự nhiên là tốt hơn.
Dạ thưa thầy, con nghe thầy giảng về vô vi nhưng con không hiểu vô vi, xin thầy giảng giải khai thị cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Cái chữ vô vi đúng là khó hiểu á. Vô vi là một cái từ mà của Đức Phật dùng, và Lão Tự là cũng dùng đến cái từ vô vi này. Cái chữ vô vi là sao gọi là vô vi? Thí dụ như bây giờ mình xem một cái công việc, mình xem một cái việc gì đó xảy ra, mà mình chỉ xem thôi, mình chỉ xem để xem thử là cái việc đó nó xảy ra như thế nào thôi, chứ mình không có can dự vào, mình không can dự vào cái công việc đó. Mà mình chỉ xem thử cái công việc đó nó diễn ra như thế nào, thì cái thái độ đó là thái độ vô vi. Nhưng mà nếu như thế này, mình xem cái công việc mà mình cứ nói không, phải làm thế này, không phải, phải làm thế kia, không đúng, phải làm thế nọ, tức là mình có hữu vi, tức là mình xem vào, thì gọi là hữu vi. Đó. Hữu vi tức là mình có cái chủ quan xem vào việc gì đó, thành nó là gọi là hữu vi. Ví dụ mình nhìn cái hoa này mà mình chỉ nhìn thôi, tâm mình hoàn toàn bình thản, hoàn toàn sáng suốt, chỉ thấy nó là nó thôi, thì là vô vi. Nhưng mà nếu mình nhìn nó mà mình nói là lẽ ra phải cắm cao cao hơn một chút mới được, rồi cái hoa này nếu mà nó đỏ hơn chút nữa thì nó đẹp biết mấy, chứ tại sao nó lại đỏ ít ít vậy? Như vậy thì đó là hữu vi. Hữu vi tức là mình can thiệp vào một cái việc gì đó mà chủ quan thì là hữu vi. Nhưng mà nếu như thế này thì vẫn là vô vi. Thấy có một người làm sai, mình thấy họ làm sai và chỉ cho họ làm đúng, chứ không phải là mình xem cái chủ quan của mình vào, mà tại vì họ làm sai cho nên chỉ cho họ làm đúng thôi, thì đó cũng là vô vi chứ không phải là hữu vi. Nhưng mà cái này nói tóm lại là hữu vi là mình có cái ý đồ tạo tác của cái cá nhân của mình vào trong đó thì mới gọi là hữu vi. Và tại sao lại gọi là vô vi vô ngã? Vô vi vô ngã là thế này. Thực ra là khi mình, thí dụ bây giờ mình ngồi yên hoàn toàn thì tim mình vẫn là đập, phổi vẫn thở, máu vẫn chảy, gan vẫn làm việc, thận vẫn làm việc, các cái bộ phận trong con người mình vẫn làm việc. Thì nếu mà mình ngồi yên hoàn toàn, mình không có can dự gì hết á, thì nó sẽ làm việc rất là tốt, là bởi vì nó là tuân theo một cái quá trình vận hành của nó, một cái trật tự vận hành của nó. Nhưng mà mình á, mình là cứ nghĩ rằng là ta thở rồi ta cố thở thế này, ta cố thở thế kia, thì lúc đó đó là có cái ta trong đó, cho nên hữu ngã. Và mình thở theo cái ý đồ của cái ta đó, cho nên gọi là hữu vi. Còn nếu mình cứ ngồi yên hoàn toàn thì phổi nó vẫn tự thở, và mình cũng có ta thở trong đó, cho nên là vô vi, cho nên là vô ngã. Và cũng vô vi tức là không có cái chủ quan của mình mà làm thay cho cái sự vận hành của pháp. Cho nên khi một cái người mà đã thấy ra được pháp á, tức là sống thuần pháp á, thì cái người đó sẽ là sống vô vi vô ngã. Nhưng mà cái người mà làm cái gì cũng theo ý mình hết á, thí dụ như trong gia đình một người chồng mà gia trưởng cứ muốn vợ phải làm thế này, con phải làm thế kia, đó là hữu vi hữu ngã. Còn nếu như mà người chồng vẫn bất bình tĩnh sáng suốt, nếu mà vợ làm cái điều gì đó sai là sai với cái thực á, chứ không phải là sai theo ý mình, thì mình vẫn vui vẻ nói người đó, góp ý với người đó, thì vẫn là vô vi vô ngã. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là mình đúng, còn vợ sai, rồi bắt vợ phải làm thế này thế kia, thì là hữu vi hữu ngã, đại khái là như thế. Tức là cũng mình cứ quan sát rồi mình sẽ thấy rằng là có đôi lúc hành động của mình là vô vi vô ngã, nhưng mà cũng có lúc hành động của mình là hữu vi hữu ngã. Thì mình sẽ cứ quan sát để xem thử là khi vô vi vô ngã thì hiệu ứng của nó là thế nào, còn khi hữu vi hữu ngã thì hiệu ứng của nó như thế nào, để mình thấy được thế nào là hữu vi hữu ngã và thế nào là vô vi vô ngã.
Kính bạch sư ông, con nhờ sư ông hướng dẫn giúp con, khi ngồi thiền tâm vào trạng thái an tĩnh không nghe tiếng động bên ngoài, làm sao để tâm tiếp tục hành trì trạng thái mà không sợ bị lạc? Con không dám đi sâu vào hơn nữa vì sợ không biết cách đi ra trở lại. Con xin cảm ơn sư ông.
Nếu như đó là một trạng thái tự nhiên, nếu như đó là một trạng thái tự nhiên, mình ngồi với tâm thư giãn buông xả, không có một ý đồ gì cả, nhưng mà tâm từ nó lắng lại và nó có thể là đến lại mà không hề có một ý đồ của bản ngã xen vào, thì như vậy là tốt. Như vậy là tốt chứ không có sao. Và khi mà mình trải qua cái trạng thái đó, mình cũng không có nắm giữ, mình cũng không muốn lặp lại. Mình không có muốn lặp lại nó. Ồ, hôm qua tôi được cái trạng thái nó hay quá, bây giờ tôi ngồi bắt đầu tôi lại. Thì cái lần thứ hai này á, nó lại hữu vi hữu ngã, chứ không phải là vô vi vô ngã giống như lần đầu. Lần đầu thì mình ngồi không vậy thôi, cái tự nhiên là do cái nhân duyên nó đầy đủ như thế nào đó, cái tự nhiên nó lắng xuống, lắng xuống, lắng xuống và nó yên lặng. Thì không sao, như vậy là rất tốt thôi. À, bởi vì á, tất cả mọi cái trạng thái mình có thể đều trải qua được hết. Nhưng mà có điều là mình chỉ thấy cái trạng thái đó như vậy thôi. Mình chỉ trải nghiệm cái trạng thái như vậy thôi, cho mình không phải là mình cố ý để đạt được trạng thái đó, và mình cũng không cần phải lặp lại cái trạng thái đó vì mỗi lúc mỗi mới. À, tại cái lúc đó thì mình thấy như vậy, nhưng mà lúc sau không thấy thì thôi, lúc sau mình thấy cái khác. Cái nào, khi nào xuất hiện cái gì thì mình thấy cái đó. À, thì được. Còn nếu như bây giờ mình lại cứ thấy cái trạng thái đó rồi mình luyến tiếc, mình cố gắng làm sao để đạt được trạng thái đó, thì lúc đó lại là hữu vi hữu ngã.
Kính bạch thầy, con vốn là người nóng nảy, dễ sân hận, nhưng cũng rất nhanh hết giận. Con nghe pháp thầy dạy, học được nhiều điều, tâm nhẹ nhàng hơn, nhưng vốn không sửa được nhiều, gặp việc bất bình vẫn để tâm sân hận nổi lên. Con xin thầy chỉ dạy, vì con thường ấp ủ những phiền muộn đó rồi mất ngủ và bực tức cả nhiều ngày. Con xin tri ân thầy.
À, cái tham hay là cái sân hay bất kỳ cái tâm nào mà nó khởi lên đó đều có lý do của nó. Cái tâm nào mà nó khởi lên đều có lý do của nó hết. Tức là do cái điều kiện như vậy, do cái nhận thức của mình như vậy, thì nó sẽ khởi lên cái tâm như vậy. Cho nên là mình chỉ vẫn thấy thôi. Khi mà tâm sân khởi lên thì mình chỉ thấy tâm sân đang như thế nào. Mình phải tròn vẹn cảm nhận cái tâm sân đó nó đang diễn ra như thế nào. Đó là một. Thứ hai á, là mình đừng có cứ mà lúc nào cũng cố mà làm sao để đừng sân. Không cần phải cố làm sao để đừng sân, mà chỉ cần là trong đời sống hàng ngày á, mình hoạt động của thân như thế nào mình đều rõ biết. Dù là việc nhỏ nhặt nhất, mình thường á là tu chừng lớn không à, chứ mình không tu chừng nhỏ. Mà tu nhỏ mới là đúng. Tu nhỏ là sao? Tức là cái hành động của mình mà càng tinh vi chừng nào, càng vi tế chừng nào mà cũng vẫn rõ biết á, thì mới là cao. Chứ không phải là trường lớn mình mới giải quyết được đó là cao, mà trường nhỏ mình cũng đều rõ biết được đó mới là cao. Trong đời sống hàng ngày mà chuyện gì mình cũng rõ biết hết á, kể cả khi mình nhấp nháy con mắt mình cũng biết. À, mỗi cái đồng tiền mình vẫn biết. Ví dụ như giờ thầy đang nói chuyện đây, nhưng mà cái chân ở phía dưới nó do nó đau cái là nhức nhức gì đó, thầy vẫn biết hết. Tức là mình phải biết rõ từng cái thân của mình đang như thế nào, cái mình có cảm giác cảm xúc gì đang diễn ra, rồi cái trạng thái tâm như thế nào, rồi cái thái độ tâm như thế nào mình cũng thấy biết, và quan hệ với bên ngoài như thế nào mình đều rõ biết. Mà rõ biết chuyện nhỏ nhặt nhất, chuyện nhỏ nhặt nhất chứ đừng có xem thường chuyện nhỏ nhặt. Khi mà mình sáng suốt rõ biết như vậy á, thì cái mục đích là để làm gì? Vì cái tâm của mình vốn là nó rất sáng suốt. Cái tâm của mình nếu mà không có bị gì che lấp hết á, thì nó cực kỳ sáng. Tức là qua mắt là nó thấy liền, qua tai là nó nghe liền, qua mũi là nó ngửi được mùi liền, qua lưỡi là nó thấy vị liền. Tức là nó cái thấy biết là nó rất là tự nhiên và trong sáng. Nhưng mà bởi vì á, là trong đời sống của mình hàng ngày á, mình thường là thầy dùng một cái từ hiện đại chút, tức là mình đầu tư cái tâm của mình vào một cái đối tượng nào đó quá nhiều. Tức là cái tâm mình, cái biết của mình á, thay vì là biết hết, thì cái biết của mình nó lại dồn vào một cái đối tượng nào đó mà mình thích hay mình ghét hay là gì đó. Cho nên mình bị dính cái biết nó vào đó thì nó mất cái biết khác. Nó mất đi cái biết toàn thể. Cho nên bây giờ là mình cứ sống, mình cứ rõ biết hết chuyện gì xảy ra, đang là như thế nào là mình cứ biết, biết rõ thôi. Thì để làm gì? Để mà phát huy cái biết đó ra. Mục đích té ra nó đơn giản là thế này thôi. Tất cả những điều gì mà xảy ra trong cuộc đời đó, tác động đến mình đó, đều là để xem tự mình có biết hay không. Từ bên trong, từ bên trong thì cái tham, cái sân, cái si khởi lên, mình có thấy hay không. Cho nên mình nói rằng là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng ta vô biên thể nguyện độ là không phải là đi độ hết tất cả chúng sanh bên ngoài. Chúng sanh bên ngoài nó vô số vô lượng, làm sao độ cho hết. Nhưng mà cái chúng sanh ở trong mình này, tức là nó sanh lên sân thì mình có biết hay không, sinh lên tham mình có biết hay không, khi đi mình có biết hay không, khi đau mình biết hay không, khi khổ khi lạc mình có biết hay không. Tức là tất cả những cái mà từ bên trong nó khởi lên đó, mục đích để xem thì mình có biết không. Rồi tất cả những cái bên ngoài mà tác động vào cũng để xem mình có biết hay không, và để xem thử cái biết đó như thế nào. Mình nhìn một đối tượng mà mình thích, tức là cái biết đó là biết, cái biết thích, cái biết đó đang hiện diện dưới hình thức là thích. Mình thấy cái này mình ghét thì nó đang, nó cái biết đó đang dưới hình thức là ghét. Tức là cái biết đó nó xuất hiện dưới nhiều, rất nhiều hình thức. Thì tất cả những cái hình thức mà nó xuất hiện nó gọi là chúng sanh. Thế vì chúng sanh là thôi, nó ngày mà nào nó cũng khởi lên đủ thứ chúng sanh. Thì mình phải là, cho nên mới nói là quán tự tại. Quán tự tại trong kinh Bát Nhã nói là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tức là quán tự tài, tức là mình tự soi lại mình, tự soi sáng lại mình. Khi mà tự soi sáng lại mình đó, và là lúc đó đó là cái biết thâm sâu nhất, đó là cái tánh biết. Hành thâm Bát Nhã, thâm Bát Nhã đây chính là cái tánh biết, cái tánh giác nó có sẵn ở bên trong. Mà bây giờ khi mà mình soi sáng lại chính mình với là cái tánh biết sâu thẳm đó, thì lúc đó đó, khi mà mình tánh biết đó, thì bây giờ nó có hai trường hợp. Một là mình khởi lên sân, tức là ngũ uẩn, tức là ngũ uẩn đang khởi lên, ngũ uẩn khởi lên dưới hình thức sân, ngũ uẩn khởi lên dưới hình thức tham, ngũ uẩn dưới hình thức dễ đố kỵ ngã mạn gì đó đủ thứ, thì là ngũ uẩn đang khởi lên. Một chúng sanh như vậy đó là một ngũ uẩn á. Mình thì mình gọi chúng là sân hay là tham, tức là mình sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà mình chỉ gọi cái thức thôi, mình chỉ gọi cái cuối là mình nói tham sân ngã mạn tà kiến gì đó đó, thì mình chỉ gọi cái cuối thôi, chứ thực ra là nó diễn ra là ngũ uẩn. Nó diễn ra là ban đầu là tiếp xúc giữa mắt với sắc nè, tai âm thanh cái này nè, tức là câu sắc nè. Rồi khi tiếp xúc như vậy nó có cái cảm giác nè, thì là thọ nè. Rồi khi đó mình mới là nghĩ tượng như thế nào đó, đó là tượng nè. Mình cho là tượng, là cho là như thế nào đó là tượng nè. Rồi khi đó mình mới là phản ứng lại nè, thì đó là hành nè. Mà phản ứng đó là phản ứng sân, thì cái tâm đó là tâm sân. Thì mình cứ nói là mình chỉ thấy là mình sân thôi, cho mình cũng thấy là cái ngũ uẩn diễn ra là sân, ngũ uẩn diễn ra là tham, ngũ uẩn diễn ra là si, ngũ uẩn diễn ra là rất nhiều cái tâm khác nhau đó. Khi thì tâm thiền, khi thì tâm bất thiền, khi thì thế này thế kia đủ thứ hết. Và do cái nhân duyên gì mà những cái tâm đó nó khởi lên, Thì lúc đó mình, khi mình quan sát lại đó, mình mới thấy rõ cả thân. Cái thân tiếp xúc, do mắt tiếp xúc với sắc, rồi khi đó mới khởi lên sân như thế nào. Thì dần dần cứ quan sát như vậy á, thì mình thấy rõ được cái ngũ uẩn. Và khi mình thấy rõ được ngũ uẩn á, thì có hai trường hợp. Một là khi ngũ uẩn khởi lên rồi, thì mình quan sát theo dõi cái sự sinh diệt của cái ngũ uẩn đó. Mà khi mình thấy được cái ngũ uẩn đó diệt, tức là ngũ uẩn cũng là không, trở về không. Và trường hợp thứ hai cao hơn á, là khi mắt tiếp xúc với sắc nhưng mà ngũ uẩn không khởi lên, chỉ trông thấy chỉ thấy thôi, trông nghe chỉ mới nghe thôi, chứ không có ngũ uẩn khởi lên, tức là không có tham sân si ngã mạn tà kiến gì khởi lên hết. Đó. Thì cho nên á, bây giờ mình mới là ứng dụng cái việc này đó vào trong đời sống hàng ngày á, thì khi đi đứng nằm ngồi ấy, là khi hít thở ấy, là khi mở cửa đóng cửa, khi làm việc bất kỳ gì về thân, rồi nó sẽ phát sinh ra cái cảm giác cảm thọ gì, rồi nó khởi lên cái phản ứng của tâm như thế nào, thì mình đều rõ biết á, thì tức là mình đang đọc, mình đang thấu hiểu được cái hành trình của ngũ uẩn. Và hành trình của ngũ uẩn cũng chính là hành trình của bản ngã, hành trình của cái kiến thức, hành trình của kinh nghiệm. Đó. Mà cái nội dung của cái bản ngã đó chính là những cái kinh nghiệm, cái kiến thức mà mình thu góp được. Đó. Thành ra bản ngã của một người đó chính là nội dung của cái nhận thức và hành vi của người đó. Thì như vậy cho nên đó, bây giờ mình chỉ cần biết thôi. Bây giờ cái gì diễn ra ở bên trong mình biết, cái gì bên ngoài tác động vào mình rõ biết. Mà nếu như mình rõ biết, mà trở lại cái vô vi với hữu vi này, nếu như mình rõ biết mà tâm mình vẫn là sáng suốt, định tĩnh trong lành, thì tức là vô vi. Nhưng mà nếu mà mình biết với là cái tâm chủ quan là muốn tượng là cho là muốn phải là mong sẽ làm, thì đó là hữu vi. Thành bây giờ mình cứ quan sát thôi, để coi là quan sát sân, khi cái sân khởi lên đó là đang quan sát ngũ uẩn. Còn nếu mà mình khi mình đi đứng nằm ngồi mà mình đều thấy rõ hết á, thì lúc đó không có ngũ uẩn khởi lên. Thì mình tập trong cái sự tu tập của mình chính là luôn quan sát là chính mình, để mà thấy là khi nào thì vô vi vô ngã, khi nào thì có ngũ uẩn khởi lên, khi nào không có ngũ uẩn khởi lên, thì mình đều thấy rõ. Thì lúc đó là mình mới là cái tánh biết nó mới là soi sáng được hết tất cả, không còn mê mờ gì nữa đó, thì tức là giác ngộ. Đại khái là vậy thôi.
Kính thưa thầy, trước kia khi chưa có internet, chưa có công nghệ, thì con người vốn đã rất khó trở về với thực tại. Cuộc sống hiện nay bao quanh quá nhiều công nghệ, con người làm việc bằng tư duy trừu tượng nhiều hơn, sống ảo hơn, thì càng khó trở về với thực tại, với đời sống thực, với thân thọ tâm pháp, có phải không ạ? Con cảm ơn thầy.
Điều đó thì cũng đúng, nhưng mà điều đó cũng có thể không đúng. Không đúng là vì sao? Bởi vì khi mình bị chi phối bởi bên ngoài nhiều đó, thì rõ ràng là mình căng thẳng nhiều hơn, mình mất ngủ nhiều hơn, mình phiền não nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn. Và chính những cái này đó, nó lại giúp thức tỉnh chính, thức tỉnh mình. Đó. Tức là nếu mà người nào mà không tự soi sáng lại mình á, cái vipassana là gì? Vipassana tức là mình tự soi sáng lại mình thôi. Bây giờ người nào không biết soi sáng lại mình á, thì cứ bị cuốn vô trong đó, cho nên càng ngày càng đau khổ phiền não hơn, càng ngày bị trầm cảm, rồi bị hưng cảm, rồi đến tâm thần phân liệt, rồi đủ thứ, là lúc đó là khó mà chữa. Còn bây giờ cũng trong đó, ví dụ như ông Angulimala chẳng hạn, hay là ông Yassa chẳng hạn, thì mặc dù ông Yassa ông ăn chơi, hay là ông Angulimala ông giết người, nhưng mà bởi vì khi mà ông làm cái việc đó, thì ông lại là thấy ra được cái khổ đau ở trong đó, thấy ra được cái phiền não khổ đau ở trong đó. Cho nên là qua đó ông mới là thấy ra được cái tập đế khổ đế là gì. Cái quan trọng trong đời sống á chính là thấy ra được tập đế khổ đế. Mà ai rồi cũng phải trải qua tập đế khổ đế, bởi vì khi mình chưa thấy được đạo đế diệt đế đó thì mình phải trải qua cái tập đế khổ đế. Mà khi trải qua tập đế khổ đế đó thì Đức Phật ngài dạy là cứ phải soi sáng lại. Cứ phải soi sáng lại thì mình sẽ biết là trong cái đời sống mà đầy cả những cái chi phối ở bên ngoài thì trong đời sống nó chỉ có hai điều thôi. Thầy thường hay nhắc đi nhắc lại là trong đời sống chỉ có hai điều thôi. Một là dính mắc, hai là không dính mắc. Chỉ có vậy thôi. Hay là như hồi nãy thầy nói đó, tức là mình cái biết của mình á, nếu không dính mắc á thì cái biết nó sẽ là rất là lớn. Nhưng mà khi mình đầu tư cái biết đó vào một cái gì đó đó thì mình bị kẹt ở trong đó. Cho nên nếu mà mình làm việc mà mình vẫn sáng suốt rõ biết mình đang làm gì, cảm giác cảm xúc ra sao, trạng thái tâm mình ra sao, thì cái rõ biết đó đó nó lại càng trong phiền não khổ đau nhiều chừng nào á thì càng dễ thấy ra được cái sai lầm, cái hữu hiểm, cái ảo ở trong đó. Cho nên nhiều khi chính những cái người mà họ bị nhiều phiền não có khi họ mau giải thoát hơn, tại vì họ đối diện với quá nhiều thứ, cho nên bây giờ họ thấy là họ bị chi phối, họ bị dính mắc, họ bị phiền não khổ đau, và vì vậy cho nên họ mới buông bỏ. Còn nếu như một người mà nếu mà họ không phải là họ hiểu biết, không phải là họ sáng suốt rõ biết, mà họ chỉ sống an nhàn không thôi á, thì chưa chắc là đã giác ngộ. Có một hồi đó thầy đang giảng ở bên Úc á, không biết thầy không nhớ, bởi vì đi nhiều quá không biết nhớ, là lúc đó là giảng hình như ở Melbourne thì phải. Thì có một cái chị Phật tử chỉ nói là trong nhà con á là mọi thứ là chồng con đều sắm sửa hết, rồi trong nhà lại có người làm hết, tất cả mọi chuyện trong nhà đều có người làm hết, cho nên con gần như là không biết làm cái gì bây giờ, giờ làm sao. thầy nói là nhiều khi là phải đối diện với cái khó khăn, cái đau khổ, hay là đối diện với có làm việc thì cái đó mình mới thấy mình như thế nào cái gì đó. Thì chị đó chị nói là con không có việc gì làm hết á, trong nhà mọi chuyện đó tự một dọn ăn, nấu ăn, dọn ăn, rồi lau nhà, quét nhà gì cũng người ta làm hết trơn. Mà con cũng cần mua sắm gì, bởi vì là trong nhà là chồng con là mua sắm đầy đủ hết, mà thầy có đến nhà, cho nên thầy thấy đúng là một cái nhà mà một nhà tạm thời còn mình gọi là một nhà giàu á. Nhà rất là khang trang, sạch sẽ, đẹp đẽ. Nhưng mà người vợ nói rằng là con không biết làm gì cả, rồi bây giờ làm sao, làm sao tu. Nên nhiều khi an nhàn quá cũng khó tu ấy. Nhiều khi chính cái mà mình làm việc nhiều rồi mình căng thẳng, mình phiền não, rồi mình mới nhận ra được cái mà cái dính mắc nó có cái tai hại như thế nào. Thì nó có một nguyên lý là thế này. Tại vì đôi lúc mình cũng do mình thôi, tất cả đều là do thái độ của mình hết. Nếu như mình sống và mình thấy rằng là cái gì mà mình thấy không cần thiết được nữa thì mình buông bớt. Chứ tự mình muốn, tại vì muốn nhiều quá cho nên mình mới ràng buộc ra nhiều. Còn nếu mà mình thấy là cái gì mà không cần thiết thì mình buông bớt. Đó. Cho nên cái đầu tiên mà cái trong các cái pháp tu đó là pháp bố thí, hay là hiến tặng, hay là chia sẻ, hay là giúp đỡ người khác, là mục đích là để cũng là để giảm bớt, giảm bớt về 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 cái sở hữu, và cũng có những cái giảm bớt về hành động, giảm bớt về hành động, ví dụ như giữ giới là giảm bớt về hành động, giảm bớt sát sanh, giảm bớt trộm cắp, giảm bớt nhiều cái thứ mà không cần thiết. Đó. Mà những cái thứ đó nó chỉ đem đến phiền não khổ đau thôi. Cho nên là trong đạo Phật á, thì Đức Phật ngài dạy là thật ra tu chỉ là cái giáo pháp của Như Lai đó được gọi là hành đoàn giáo. Đó. Hành đoàn giáo tức là cái hành bớt dần đi, bớt dần những cái gì không cần thiết, cái gì cần thiết thì làm, mà còn gì không cần thiết thì bớt đi. Thì nó còn á, khi mà mình làm á, thì thật ra là mình làm nhiều việc, mình làm rất nhiều việc, trên thực tế đó thì mình vẫn làm một việc không, đúng không? Thí dụ như thầy có rất nhiều việc à, bây giờ ngay tại chùa này này đó, là cái thất cái cốc nào hư thì thầy phải sửa lại hay là xây dựng mới lại, rồi ở trong chùa thì đông người, rồi nó rất rất nhiều cái việc. Nhưng mà nếu như mình là việc nào thì mình rõ ràng việc đó, nhiều việc, nhưng mà giả sử như bây giờ mình một cái công việc thật nhiều, nhưng khi đi thì cũng vẫn là chỉ đi thôi, khi ngồi thì cũng chỉ ngồi thôi, đó. Lúc ăn thì cũng chỉ ăn thôi, cho nên là vẫn là lúc nào thì mình rõ biết lúc đó thì nó vẫn là một việc thôi, chứ không có nhiều việc. Nhưng mà tại vì sao? Tại vì mình làm việc này, mình lại nghĩ việc kia, nghĩ việc nọ, cho nên nó đâm ra là hai ba việc nó dồn vô một chỗ. Còn mình làm việc nào thì mình cứ làm tròn vẹn việc đó. Rồi khi qua việc kia thì mình làm tròn vẹn việc kia. Thế thôi.
Kính bạch thầy, xin thầy giải nghĩa giúp con thế nào là như là trọn vẹn, rõ biết, ứng dụng vào cuộc sống như thế nào ạ? Con cảm ơn thầy.
Thế nào là như là, thì cái gì cũng như là hết trơn sao? Cái gì cũng là như nó là thôi. Tất cả mọi cái là hiện giờ là nó vẫn như nó là hết. Nhưng mà mình á, khi mình nhìn hay là mình nghe, mình tiếp xúc á, thì thường là mình không thấy nó như nó là. Mà mình thường là tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là theo ý mình thôi, chứ không phải là thấy nó như nó là. Thì khi Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, tức là không có nghĩa là mình chỉ biết, chỉ thấy, chỉ nghe vậy thôi, không thôi như cái máy, không phải vậy. Nhưng mà là ý nói rằng là trong thấy đó thì phải thấy đúng như nó là, trong nghe thì chỉ nghe đúng như nó là, nhưng mà mình lại không đúng như nó là, mình thường thường là cứ thêm thắt vào. À, cho nên cái hữu vi hữu ngã chính là chỗ đó, hữu vi hữu ngã chính là cái chỗ mà mình thêm thắt vào đó đó. Còn tất cả mọi sự mọi vật đều là như nó là thôi. Mà tất cả mọi cái việc trên đời này mà nó sinh ra xung đột, sinh ra đủ thứ, sinh ra giết chóc lẫn nhau, chiến tranh, đau khổ, giành giật, tất cả những cái đó là đều là do không thấy mọi sự mọi vật đúng như nó là, mà luôn là muốn theo như ý mình đó. Vì muốn theo ý mình thì nó sẽ sinh ra là khổ đau thôi, phiền não khổ đau thôi. Bởi vì mình không thể nào mà giống như ý mình được cái trơn á. Cho nên mình phải, cuối cùng mình phải thấy pháp như nó là thôi. Thí dụ như bây giờ một ngày diễn ra là mặt bình minh rồi đúng ngọ rồi hoàng hôn chẳng hạn. Ví dụ như vậy đi. Thế nhưng mà nếu mà mình chỉ thích bình minh thôi thì bình minh nó sẽ trôi qua mất. thì lúc đó nó là qua hết cái bình minh cái là mình toàn là phiền não khổ đau không thôi. Tại vì mình chỉ thích bình minh thôi, còn mấy cái khác là thấy là không thích. Còn nếu như một cái người mà họ bình minh hay là đúng ngọ hay là hoàng hôn gì đó, hay là đêm tối gì đó, ngày đêm gì đó, thì họ vẫn là họ vẫn sống thích ứng với là cái sự vận hành đó, thì họ không có phiền não khổ đau gì hết, tại vì lúc nào cũng có cái vẻ đẹp của nó, lúc nào cũng có cái mà mình gọi là lời hay hài á, là chủ quan. Cái lời với hài là cái chủ quan theo ý mình thôi, chứ còn có thể là người này thì thấy lợi mà người kia thì thấy hại. Thí dụ như mình đi trời nắng quá, mình đi ngoài nắng mình chịu không nổi thì mình nói là hại, nhưng mà có người thì đang cần nắng để mà phơi lúa hay gì đó thì nó lại lợi. Cho nên có một cái điều tức cười là thế này: có người thì cầu trời mưa là bởi vì họ đang cần mưa, còn người kia thì cầu sao mà trời nắng, thì ông trời ông không biết làm sao hết trơn, bởi vì người thì đang cầu mưa mà người thì đang cầu nắng, rồi bây giờ ông trời ông không biết làm sao mà giải quyết. Mà cái cầu đó là cầu theo ý mình, cho nên nếu mà nó không có đúng với ý mình cái là mình phiền não khổ đau nhà thôi. Chứ còn nếu mà mình thấy đúng pháp đúng như nó là đó, tức là nó làm sao là nó vậy thôi. Có đôi lúc thầy dùng một cái từ là trả pháp lại cho pháp. Trả pháp lại cho pháp là tức là mình không có can thiệp vào. Mình cứ chuyện gì mình cũng muốn can thiệp thôi. Nói như vậy á thì có nhiều người sẽ nói rằng là nếu mình không can thiệp á thì mình trở nên là vô cảm. Trở nên vô cảm. Nhưng mà thật ra đó, cái người mà thấy đúng như nó là đó, thì người đó mới là sự lý đúng nhất. Thí dụ như một ông bác sĩ đi. Một ông bác sĩ mà ông khám bệnh, mà ông khám đúng là cái người đó bệnh gì, thì ông khám đúng cái bệnh đó. Tức là đúng như nó là đó. Thì cái đó mới là chữa bệnh mới đúng nhé. Chứ nếu mà ông khám mà đau gan mà ông nói đau phổi thì làm sao mà chữa lần được. Cho nên là phải thấy đúng như nó là thì cái đó mới chữa lành, mới chữa bệnh mới đúng. À, bệnh cũng thấy bệnh đúng như nó là, rồi thuốc cũng là thuốc đúng như nó là thì cái đó mới chữa bệnh được. Nhá. Cho nên nó là nhiều người cứ nghĩ rằng là mình trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe xong rồi mình không có giải quyết gì hết à. Nhưng mà khi mình trông thấy trông nghe chị nghe, tức là thấy bằng trí tuệ. Thấy bằng trí tuệ là sao? Là thấy đúng như thực, chứ không phải là thấy theo chủ quan của mình. À, thấy đúng như thực chứ không phải thấy theo chủ quan. Mà khi thấy đúng như thực á, thì lúc đó giải quyết là giải quyết theo trí tuệ, chứ không phải là giải quyết theo cái tư ý, cái tư dục của mình. Thì lúc đó là cái giải quyết nó mới là chính xác, chứ không phải là trông thấy chị thấy là thôi mà mình không có giải quyết gì cả. Nhưng mà trông thấy chị thấy là để cho mình thấy đúng như thực. Mà khi mình thấy đúng như thực á, thì cái đó mình mới giải quyết đúng với là trí tuệ. Mình giải quyết đúng trí tuệ thì nó mới là đúng. Đó.
Kính bạch sư ông, xin sư ông giải đáp giúp con thắc mắc. Làm thế nào để hóa giải những lời thề trong quá khứ đã lầm lỡ, hiện tại đã nhận ra được sự sai trái, và việc hóa giải lời thề độc ấy có nhất thiết phải có mặt của người chứng giám hay không ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có nhiều người là họ nguyện. Nguyện thế này, nguyện thế kia, thầy cũng có nguyện. Thầy cũng nguyện lúc mà mình chưa hiểu đạo rồi mình cứ nguyện đủ thứ hết. Nhưng mà sau này mình thấy lại cái mình cười thôi là đủ rồi. Mình tức cười mình là đủ rồi. Mình cười mình nói trời ơi, hồi đó mình tham quá, ưa nguyện muộn thành cái gì cho ghê gớm cho mới được. Tại ra là sống bình thường nhất mới là phi thường. Sống bình, ai mà có thể sống bình thường được mới là phi thường. Còn người mà cứ muốn phi thường là người đó là người đó rất buồn cười. Bây giờ hồi xưa thầy cũng nguyện đủ thứ, bây giờ sau này thầy thấy là té ra Đức Phật Ngài nói đúng, nói là không vô tướng hay là vô tác, vô cầu hay là vô nguyện. Đạt Ma cũng nói vậy, Đạt Ma cũng nói là vô sợ cầu đó, vô sợ cầu hành đó, tức là có cái hành sống là không có mong cầu gì cả. Nhưng mà cái gì là cái nhu cầu cần thiết á thì đương nhiên là phải đáp ứng, mà cái đáp ứng đó là tự nhiên. Còn cái mong cầu á hay là cái nguyện á hay là lời thề gì đó thì bây giờ đừng thề nữa thôi chứ đâu có sao. Thì khi thề, bây giờ mình khi kia mình thề gì đó thì bây giờ mình thề ngược lại đi là nó hết rồi. Hay là bây giờ mình nguyện ngược lại là được. Thực ra là mình khi mình biết rồi á, mình biết cái thề cái nguyện đó là do mình vô minh, còn mình biết rồi thì giờ cười cái là nó hết thôi. Tức là mình không còn dính mắc trong đó nữa. Còn hồi xưa mình tự mình trói buộc, mình dính mắc trong đó thì mình mới khổ. Còn bây giờ mình biết rồi là mình gỡ cái trói ra, buộc ra nghe thôi chứ đâu có sao đâu. Nên có người hỏi thầy, con nguyện như vậy rồi, bây giờ con biết sai rồi làm sao? Thì nguyện lại thôi chứ đâu có sao.
Dạ thưa thầy, con thường mở pháp thoại để nghe khi đang lái xe đường dài, khi nấu ăn, nhặt rau, khi thư giãn hay khi nằm nghỉ ngơi trước giờ đi ngủ. Con cứ mở nghe như vậy, rồi ngủ lúc nào thì ngủ. Như vậy có tôn trọng pháp không ạ? À? Con có thể duy trì thói quen nghe pháp như vậy được không ạ? À? Con xin cảm ơn.
Được, quá tốt. Cái mà nói là tôn trọng pháp là người ta bày đặt ra để cho tôn trọng vậy thôi, chứ còn là quan trọng là cái cách nghe đó, chẳng phải là cái cách nghe chẳng cách, tức là nghe như thế nào á mới là quan trọng. Nghe với là cái tâm như thế nào á mới quan trọng. Chứ còn nằm nghe cũng được, mà ngồi nghe cũng được, đâu sao. Cái đó không quan trọng. Nếu mà nghe pháp ai mà sợ nằm mà nghe pháp thì tội á. Thì tha thầy không biết, nhưng mà nghe pháp thầy mà nằm ngủ là cứ tự nhiên thôi, không có tội gì hết trơn. Cứ đi xe mà đi xe nghe càng tốt đó. Tại vì đi xe khi mình nghe đó thì tâm mình không có suy nghĩ lung tung, mình chỉ nghe thôi chứ không suy nghĩ lung tung, do đó mà mình lái xe tốt hơn. Mà không biết ở đây có cái anh đó không á, có một cái anh mà lái xe mà anh cứ hay tới anh cứ nói với thầy là con nghe pháp suốt mà bây giờ con lái xe rất là thoải mái. Con thấy anh nói, anh lái xe đường trường, lâu lâu anh mới nghỉ. Anh nghỉ rồi còn không, anh lái xe đường trường. Mà anh nói là, tại con bây giờ con lái xe là giống như thiền vậy. Lái xe rất là khỏe, nhẹ nhàng, thoải mái, tự nhiên nha. Nhưng với lại là có cái nghe thế này. Cái nghe mà mình quá cố gắng để mà thu thập kiến thức á, thì lúc đó nó sẽ là hơi mệt. Nó sẽ là chi phối cái nghe của mình, mà thật ra là trong nghe chị nghe đó. Vì khi mà trong nghe chị nghe đó thì nó sẽ có cái hiệu ứng là thế này, nghe cái gì mà nó không liên quan với mình đó, nó chưa có liên quan gì tới mình đó, thì tự nhiên cho nó đi đi, đừng quan tâm, nó không biết cái này nữa, nói cái gì hiểu cái gì, mình có cố hiểu cũng vô ích, cái nào không hiểu hoặc là không có liên quan gì tới mình cho đi, không quan trọng. Nhưng mà khi nào mà có một cái mà nó liên quan tới mình cả, là thậm chí có thể mình ngồi ra, đó, mình nói đúng rồi, chẳng hạn vậy, thì tức là mình thấy ra được vấn đề, mình mở ra được một cái gút mắt, thì cái đó mới là cái đó mới thật sự là nghe đó. Nghe để thấy ra mình, nghe để gỡ những cái gút mắc ở nơi mình, chứ không phải là nghe để mà thu thập kiến thức. Cho nên thầy mới nói là nghe pháp ai thì phải nhớ, còn nghe pháp thầy là quên hết đi. Nghe quên rồi. Nghe quên rồi nghe lại thấy mới. Có người nói là, ủa sao con nghe một cái bài đó lúc trước rồi, rồi sao con bỗng nhiên con nghe lại cái sao bây giờ thấy nó mới. Mới là bởi vì lúc đó nó mới, lúc trước mình nghe là nó không có chạm vào mình. Mình thấy ra cái điều đó, còn bây giờ nghe lại cái thì mình thấy ra cái điều đó. Cho nên quan trọng là khi mình nghe là để thấy ra mình. Nghe chứ không phải là để thu thập kiến thức. Bởi vì cái pháp thiền mà thầy giới thiệu đó là không có phương pháp, cho nên không có cái gì để áp dụng hết á, mà mình chỉ thấy ra vấn đề thì rồi từ mình giải tỏa những vấn đề vậy thôi đó. Những vấn đề khúc mắc của mình bây giờ mình được giải tỏa là xong rồi, chứ đâu có làm gì đâu.
Bạch thầy, cho con hỏi, nếu như mình thấy thích một thứ hoặc một người, mình biết mình đang dính mắc vì mình chỉ nghĩ về nó, mình không trọn vẹn trong hiện tại, nhưng mình nghĩ có được những thứ đó, người đó, thì mình sẽ rất vui, rất hạnh phúc. Vậy con nên suy nghĩ gì, làm gì trong trường hợp này ạ?
Thì thấy hạnh phúc thì cứ... bây giờ nó có cái này. Mình nói trên nguyên lý thôi. Mình nói trên nguyên lý đó là... dính mắc hay là thoát khỏi dính mắc, đó là nguyên lý. Dính mắc hay là giải thoát, đó là nguyên lý. Mà hầu hết những dính mắc á là đều do ảo tưởng. Quý vị cứ nghiệm thử coi, tất cả những cái mà dính mắc là phần lớn là do ảo tưởng. Chứ đôi lúc á đụng phải sự thật á, thí dụ như bây giờ thế này, anh A đó, anh yêu cô B, là cực kỳ dính mắc luôn, cho là lúc nào cũng tương tư, lúc nào cũng nhớ tới cái cô đó, không có cô đó thôi chẳng ta chết hết cho rồi. Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà đến khi lấy cô đó được mấy tháng là ly dị là sao? Là sao lấy cô đó mấy tháng hay là mấy năm rồi ly dị là sao? tức là bởi vì sao? Bởi vì khi dính mắc là dính mắc bằng ảo tưởng, không bao giờ dính mắc đến cái thực, chỉ có dính mắc đến ảo tưởng mà thôi, đến cái thực không bao giờ có dính mắc. Cho nên tại sao mà mình nói là mình phải thấy pháp đúng như nó là, đúng như nó là tức là thực, mà thực thì không thể nào dính mắc được. Thì hồi nãy nói đó, ví dụ như giờ là buổi sáng mà bình minh, bây giờ dính mắt bình minh sao được? Bình minh một chút xíu rồi thầy hay thấy bình minh trước cái chùa này là bình minh nó rất đẹp. Có khi thầy thấy bình minh chụp hình. Nhưng mà mỗi lúc mỗi khác ấy, đâu có giống nhau đâu, không bao giờ giống nhau hết á. Hoàng hôn cũng vậy, hồi xưa thầy ở cái chùa Huyền Không á, hoàng hôn là cực kỳ đẹp, mỗi lúc mỗi khác. Đó. Cho nên là chính cái thực không bao giờ dính mắc được, mà chỉ dính mắc bằng cái ảo thôi, chứ không thể nào dính mắc bằng cái thực. Đó là lý do mà thực một cái đó, khi kia dính mắc rồi mà thực một cái rồi là ly dị. Cho nên là mình phải nguyên lý là như vậy thôi, nhưng mà dính mắt thì cứ dính mắt, mà bây giờ mình chỉ biết là mình đang bị dính mắt thôi đó, rồi biết dính mắt, rồi biết cái dính mắt đó là biết dần dần cái mình thấy là à, dính mắc là do ảo tưởng, dính mắc là đưa đến phiền não khổ đau, thì lúc đó mới buông nhá. Chứ còn mà buông mà chưa biết á, thì buông là buông ảo, cũng là buông ảo luôn chứ chưa phải là thực. Còn nếu mà biết thực á thì buông mới là đúng. Dạ là